Khi chúng tôi, giới báo chí và những người Mỹ đang di tản, lái xe qua Sài Gòn đến Đại sứ quán Mỹ, người dân chủ yếu là các gia đình, van xin chúng tôi một chỗ ngồi. Họ bám vào xe buýt.
Đó là lời của một phóng viên, tường thuật từ Sài Gòn vào năm 1975, những ngày cuối cùng của chiến tranh Việt Nam, trong bối cảnh hỗn loạn khi người dân Sài Gòn được sơ tán trước khi thành phố này rơi vào tay quân đội Bắc Việt. Những người Mỹ cuối cùng, cùng với một nhóm đồng minh địa phương, đã được không phận ra ngoài theo lệnh của Tổng thống Mỹ Gerald Ford.
Tôi
cảm thấy những gì chúng tôi làm là hoàn toàn chính đáng, không chỉ di tản người Mỹ, mà còn giúp đỡ một số người Việt Nam Cộng Hòa muốn sang Mỹ.
Chiến tranh kéo dài khoảng 20 năm và đã cướp đi mạng sống của khoảng 56.000 người Mỹ. Đối với Việt Nam, chiến tranh bắt đầu gần như ngay lập tức sau cuộc chiến kéo dài gần một thập kỷ nhằm đẩy lùi thực dân Pháp được Washington hỗ trợ.
Năm tổng thống đã thực hiện một chính sách quốc gia. Sáu quốc hội đã phê duyệt chính sách đó. Đó là chính sách của đất nước chúng ta.
Kể từ đó thì chiến tranh Việt Nam đã chiếm một vị trí phức tạp trong lịch sử Mỹ, khi những tranh luận vẫn tiếp diễn về việc liệu quân đội phương Tây có nên tham chiến hay không, và các nỗ lực tiếp tục nhằm khắc phục những ảnh hưởng của chiến tranh. Bà Karen McLellan, quyền đại sứ Mỹ tại Việt Nam cho biết, vào năm 2019 rằng họ đã nỗ lực đặc biệt để làm sạch chất độc da cam, một chất độc có thể tồn tại trong đất suốt nhiều thế hệ.
Rất khó để nói hết quy mô của chiến dịch này, nhưng chúng tôi đã làm được ở Đà Nẵng và sẽ làm lại ở nơi khác.
Trong lúc tiếp tục nỗ lực làm sạch chất độc da cam, Việt Nam đã dần chuyển mình và phát triển nền kinh tế của mình. Du lịch là một phần quan trọng trong những nỗ lực đó, chiếm gần 1/9 trong tổng số việc làm của đất nước này. Năm 2024, Việt Nam đã đón hơn 17,5 triệu lượt khách quốc tế, gần bằng mức kỷ lục 18 triệu đạt được vào năm 2019 trước đại dịch COVID-19. Và chính cuộc chiến tranh Việt Nam đã trở thành yếu tố then chốt để thúc đẩy sự phát triển của Việt Nam. Ông Dương Phúc Sang, một người tổ chức tour du lịch cho biết, nhiều du khách muốn tìm hiểu thêm về cuộc xung đột này.
Và đặc biệt ở tại thành phố Hồ Chí Minh.
Ở thành phố Hồ Chí Minh hay còn gọi là Sài Gòn, lịch trình tham quan của du khách thường bao gồm bảo tàng lịch sử hay còn gọi là bảo tàng chứng tích chiến tranh, nơi ghi lại và trưng bày những kỷ niệm về chiến tranh từ năm 1954 đến năm 1975, hệ thống đường hầm Củ Chi, vùng đất anh hùng.
Cựu binh quân đội Mỹ Paul Heselton là một trong những du khách tham quan bảo tàng, thu hút khoảng 500.000 du khách mỗi năm, và trong đó 2/3 là du khách nước ngoài. Ông chia sẻ.
Tôi vui mừng vì giờ đây chúng ta đang giao thương và làm bạn với Việt Nam, và tôi nghĩ cả hai bên đều đang hưởng lợi từ điều đó.
Các triển lãm trong bảo tàng tập trung vào các tội ác chiến tranh và hành động tàn bạo của quân đội Mỹ, như vụ thảm sát Mỹ Lai, cũng như tác động tàn phá của chất độc da cam. Những đường hầm mà ông Sang nhắc đến là các đường hầm Củ Chi, nằm ở ngoài ô thành phố Hồ Chí Minh. Chúng từng là nơi trú ẩn dưới lòng đất của các chiến sĩ du kích Việt Cộng để tránh bị phát hiện bởi máy bay và tuần tra Mỹ. Nhưng giờ đây, nơi này đã thu hút khoảng 1,5 triệu du khách mỗi năm. Những du khách này có thể leo và chui qua những lối đi hẹp và thử bắn tại một trường bắn, sử dụng các loại vũ khí thời chiến như AK-47, M16 và súng máy M60 được lính Mỹ gọi là con heo vì kích thước đồ sộ và tốc độ bắn cao. Nhưng du khách người Ý Theo Puano cho biết anh đến đây để suy ngẫm về quá khứ.
Could be a nice perspective to understand a bit better.
Đây có thể là một góc nhìn thú vị Và tôi có thể hiểu rõ hơn cách mà các sự kiện diễn ra, cách mà người dân Việt Nam chiến đấu và bảo vệ bản thân.
Trong khi đó, ở miền Bắc Việt Nam, cuộc chiến chủ yếu là chiến tranh trên không. Và ngày nay, bảo tàng nhà tù Hỏa Lò kể lại câu chuyện đó từ góc nhìn của người Việt. Nhà tù từng là của Pháp ở Hà Nội đã được dùng để giam giữ các tù binh chiến tranh Mỹ, chủ yếu là các phi công bị bắn rơi trong các cuộc oanh tạc. Cư dân nổi tiếng nhất của nhà tù này là thượng nghị sĩ Mỹ quá cố John McCain, sau khi ông bị bắt vào năm 1967, như ông đã kể trong cuộc phỏng vấn với ABC News. Ông McCain kể lại.
Rồi họ ném chúng tôi vào thùng xe tải và đưa đến nhà tù mà chúng ta biết là Hà Nội Hilton.
Cựu binh Paul Hazelton đã dành chuyến đi của mình ở Việt Nam để tham quan Huế, căn cứ Phú Bài ở ngoại ô thành phố, và Đà Nẵng, nơi là căn cứ chính của cả quân đội Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa. Quay lại bảo tàng chứng tích chiến tranh, ông Hazelton nói rằng ông rất ngạc nhiên về sự chuyển mình của nơi này.
Ngay trước đây là một vùng chiến sự chưa phát triển, nhưng ở bất kỳ đâu mà bạn đến, bạn đều biết đó là vùng đất bị chiếm đóng bởi quân đội của chúng tôi. Bây giờ bạn chỉ thấy sự nhộn nhịp và công nghiệp phát triển, thật là đáng kinh ngạc.